Ý nghĩa nhà lửa tam giới trong Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa khẳng định rằng Đức Phật Thích Ca đã thành Phật từ vô lượng kiếp quá khứ lâu xa, không phải mới thành Phật. Còn Đức Thích Ca mới thành vô lượng chánh giác dưới cội Bồ Đề gần thành Già Gia, mà mọi người thấy biết được chỉ là phương tiện của Phật. Thật vậy, nếu Ngài không hiện thân làm người trên cuộc đời này, làm thế nào loài người thấy biết Phật là gì? Và Đức Phật cũng dùng phương tiện nói rằng Ngài mới thành Phật để khích lệ chúng ta tu hành, rằng Ngài mang thân người mà đạt quả vị toàn giác, thì chắc chắn chúng ta tu cũng thành Phật. Đó chính là phương tiện, không phải chân thật. Vì từ trước đến nay, duy nhất có Đức Thích Ca thành Phật, trong khi những người khác chỉ chứng quả Tu Đà Hoàng cho đến A-la-hán, Bích Chi Phật hay các quả vị của Bồ Tát. Điều này cũng thể hiện trong Kinh Nguyên Thủy. Phật nói rằng sau này sẽ có Phật Di Lặc ra đời, còn khoảng giữa không ai thành Phật cả. Như vậy, khởi đầu Phật nói ai tu cũng thành Phật, nhưng cuối cùng Ngài chỉ thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc thành Phật thôi. Vì sự khó khăn của việc thâm nhập trực tiếp vào chân thật môn mà chỉ có hàng thượng căn thượng trí như Phật mới có khả năng, nên Phật phải mở cánh cửa phương tiện cho mọi người tu hành. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật xác định rằng Ngài đã triển khai vô số phương tiện để giúp mọi người từng bước thăng tiến trên đường đạo. Nếu không, đối trước quá trình Phật đạo dài xa, mọi người sẽ cảm thấy ngán sợ và bỏ cuộc. Tuy pháp phương tiện của Phật không phải là chân thật, nhưng cũng gần giống với chân thật, nhằm khích lệ chúng ta tu hành. Thí dụ, cô giáo vẽ xe ô tô trên bảng hay đưa ra mô hình chiếc ô tô, mặc dù không phải là chiếc xe thật, nhưng nó cũng giống thật và giúp các trẻ em hình dung ra chiếc xe thật. Pháp phương tiện của Phật cũng vậy, mặc dù không phải pháp chân thật, nhưng chúng ta nương theo đó tu hành cũng dẫn đến quả vị Phật. Vì vậy, chúng ta tu phương tiện nhưng chứng được chân thật. Phật tử đi chùa về hình thức tu giống nhau, nhưng người nào quyết tâm tu, biết nương vào pháp phương tiện, lần lần phước đức và trí tuệ của họ sanh ra, được người quý mến. Người xuất gia cũng vậy, sử dụng phương tiện Phật dạy trên bước đường tu, lần lần điều chỉnh được thân tâm tốt đẹp, tạo được công đức và đầy đủ tâm hạnh đại bi, sẽ đạt đến quả vị Phật. Có thể thấy rõ, pháp phương tiện về hình thức tu giống nhau, nhưng sự chứng quả của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Vì động cơ của nội tâm, sự chuyển biến của nội tâm mỗi người khác nhau, nên kết quả tu chứng của mỗi người cũng khác nhau. Như đã nói, chúng ta tu pháp phương tiện mà lần chứng chân thật. Thật vậy, trên bước đường tu, lúc mới bước chân vào đạo, không ai biết ta, hoặc ta còn nhiều khuyết điểm, ba nghiệp, thân, khẩu, ý thường không tốt, khiến mọi người không cảm tình với ta. Thực tu thì phải làm cho mọi người chấp nhận được mình, và tiến hơn nữa là phải quý mến mình. Muốn được người chấp nhận, việc trước nhất chúng ta phải phát huy trí tuệ để thấy đúng và nói đúng. Theo kinh nghiệm của tôi, ít nói thì ít phạm sai lầm, người ta không có cơ hội gây khó cho mình được. Và nói nhiều đôi khi làm không được. Phật dạy chúng ta nói việc đã làm và làm việc đã nói. Thí dụ, tôi khuyên người khác lạy hồng danh sám hối để được tiêu nghiệp. Bản thân tôi cũng đã tu pháp này và đạt được thành quả như thế. Người mới tin theo. Bước đầu tu hành, phát huy sự hiểu biết, nói đúng, làm đúng, khiến cho người tin tưởng tu theo là đã thành tựu đạo đức, tức pháp chân thật. Bước thứ hai, người thật tu kiểm tra và điều chỉnh thân tâm mình, lấy đối tượng là Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng để điều chỉnh bản thân ta. Riêng tôi trải qua ít nhất 10 năm không dám tiếp xúc với người chung quanh. Trong khoảng thời gian dài sôi kinh nấu rử, tôi nghiền ngẫm, ôn lại đời sống của Đức Phật và các vị Thánh Tăng ghi trong sách vở. Học và tiếp nhận được những điều hoàn toàn tốt đẹp của các ngài để điều chỉnh thân tâm mình. Thí dụ, học về cuộc đời hành đạo của trí giả đại sư, tôi tâm đắc nhất là pháp tu 25 phương tiện của Ngài chỉ dạy. Tại sao Ngài dạy chúng ta như vậy? Vì đó chính là kinh nghiệm thiết thực nhất trong đời sống tu của Ngài. Thật vậy, thầy của Trí Giả là Huệ Tư Thiền Sư đã bỏ pháp phương tiện mà đi thẳng vào chân thật môn và chứng ngộ được tam trí tam quán, thì thân thể của Ngài cũng bị bại liệt. Không riêng gì Huệ Tư Thiền Sư, chính Đức Phật của chúng ta trên con đường tìm chân lý, Ngài đã nỗ lực trắc nghiệm pháp tu đến mức quên ăn, thân mình chỉ còn da bọc xương, sắp ngã gục. Sau khi uống bát sữa của tín nữ Sujata dâng cúng, thân tâm được phục hồi, Đức Phật đã nhận ra sai lầm của pháp tu khổ hạnh. Từ kinh nghiệm sống thực ấy, Phật mới đưa ra pháp tu trung đạo theo nếp sống bình thường, không khổ hạnh ép xác, cũng không hưởng thụ vật chất quá mức. Lúc ấy, năm anh em Kiều Trần Như không chấp nhận pháp trung đạo vì họ đang say mê pháp khổ hạnh. Trí Giả đã rút kinh nghiệm của Phật, của Thầy. Ngài dạy rằng không nên ăn nhiều, cũng không ăn ít và không ăn những thức ăn không hợp với cơ thể hoặc những thức ăn không cần thiết. Ngài đưa ra những pháp để điều chỉnh thân tâm. Kết hợp được thân và tâm hài hòa với nhau là tu đúng pháp. Trái lại, thực hành sai pháp thì thân hành hạ tâm và tâm bứt phá lại thân. Thử nghĩ xem tại sao chúng ta không giải thoát như các thiền sư. Theo tôi, đơn giản chỉ vì chúng ta đã để cho tâm hành hạ thân. Chúng ta muốn đủ thứ, làm sao thân đáp ứng cho nổi. Tất nhiên ráng sức làm, phải ốm yếu bệnh hoạn thì tâm cũng đau khổ theo. Thuở còn nhỏ, tôi cũng từng rơi vào tình trạng này. Tự nghĩ tại sao mình phải mang thân xấu xí, bệnh hoạn và không được ai tiếp nhận vậy? Thật là buồn tủi, thậm chí buồn muốn chết, nghĩa là tâm đã bị thân hành hạ quá mức. Vì vậy, tôi có kinh nghiệm vấn đề này. Tôi áp dụng phương pháp điều đình, thỏa hiệp với thân, không áp bức nó nữa. Tâm chủ động hỏi thân mình bằng cách ngồi lắng yên, kiểm tra lượng máu và nhịp tim. Tôi mới giật mình, lâu ngày tâm mình hành hạ cái thân này quá đáng, đòi hỏi thân nhiều quá, làm cho thân phải ốm o, xấu xí, chịu đủ thứ bệnh. Này thấy tội nghiệp cho cái thân mình quá. Vì thế, tôi bắt đầu chăm sóc nó, lắng nghe từ trong huyết quản, trong nhịp tim để biết nó cần gì, đòi hỏi mình cái gì. Kiểm tra biết thân bị suy dinh dưỡng, ta đáp ứng cho nó, ăn đúng cái cần, uống đúng thuốc cần, thân thể tự khỏe ra, trở thành bình thường. Quan trọng là chúng ta phải biết dùng thuốc và tu tâm là biết dùng pháp. Phật dạy phải chọn pháp thích hợp với tâm, tức trạch pháp. Việc hành trì mới đạt kết quả tốt, cũng như uống đúng thuốc thì mới hết bệnh và mạnh khỏe. Học kinh nghiệm của Trí Giả Đại Sư dạy, tôi không ăn những thức ăn không cần thiết và những thức ăn gây bệnh. Thí dụ, nấm mèo trắng không thích hợp với cơ thể tôi, ăn vào thấy khó chịu. Tu hành không cần ăn ngon, chỉ cần những gì giúp cho cơ thể bình thường mà thôi. Các thầy thường bị tiểu đường vì ăn nhiều những thứ gây bệnh này. Trên 40 tuổi, đừng ăn nhiều cơm vì tinh bột sẽ biến thành đường dư thừa, sẽ gây bệnh phá hỏng thân này, làm sao tu? Đừng để thói quen hại mình. Theo tôi, tu hành dùng tâm lắng nghe cơ thể, mình nghe mình dễ hơn là bác sĩ. Tôi làm việc nhiều, khi áp huyết cao tôi cũng tự biết, áp huyết thấp tôi cũng nhận ra. Vì cảm thấy hơi khó thở, chóng mặt, tôi uống viên thuốc bổ, hoặc uống một ly sữa, hoặc nghỉ ngơi. Khi phải giải quyết nhiều việc dồn dập, đầu hơi nặng, hơi mỏi lưng, tôi điều chỉnh ngay bằng cách điều chỉnh nhịp tim và hơi thở trở lại trạng thái bình thường. Biết lắng nghe yêu cầu của thân, thì tâm theo đó được giải thoát. Thân khỏe không gây áp lực cho tâm, tâm sẽ thanh thản và từ đó dễ hiện hảo tướng. Thiết nghĩ pháp phương tiện mà Trí Giả dạy rất có ích lợi thực tiễn cho chúng ta. Trên bước đường hành đạo, làm được việc lớn thì tốt, nhưng không làm được cũng không sao. Vì để cho thân bệnh hoạn, tất nhiên không thể làm được gì, và tâm buồn phiền thì lại tiêm nhiễm độc hại cho người khác, là điều cấm kỵ đối với người tu. Chính vì thế mà Đức Phật dành cho chúng ta 3 tháng an cư để điều chỉnh thân tâm. Pháp chân thật chỉ có Phật biết, hàng Bồ Tát trở xuống đều không biết. Hàng nhân thiên phải tu pháp phương tiện, nhằm điều chỉnh thân tâm giúp cho thân khỏe mạnh và tâm an lạc. Từ đó mới có thể tiến tu Bồ Tát Pháp. Một số tỳ kheo ở thời Phật tại thế vì chấp pháp hành nên không được giải thoát, không chứng ngộ. Và những pháp hành mà họ chấp giữ đã trở lại hành hạ chính họ. Trong khi Phật luôn nhắc nhở rằng pháp ví như chiếc thuyền đưa chúng ta qua sông mê biển khổ, ví như chiếc xe chở chúng ta ra khỏi nhà lửa tam giới. Nhưng ngày nay, một số người tu cũng sai phạm như thế, mà Kinh Pháp Hoa gọi là uống lầm thuốc độc. Họ sử dụng pháp để nhận chìm chính họ vào cảnh khổ đau, mà kinh điển diễn tả rằng chúng sanh ở trong tam giới không an lành, giống như đang dạo chơi trong nhà lửa vậy. Nhà lửa này có thực không? Những người đọc Kinh Pháp Hoa nghe nói thế giới này là nhà lửa, liền nghĩ rằng phải cấp tốc bỏ chạy khỏi thế giới này. Nghĩa là từ chấp có, họ lại rơi vô chấp không. Thử nghĩ xem, chạy khỏi nhà lửa này chúng ta được gì? Đức Phật thường nhắc rằng chúng ta rời bỏ thực tế cuộc sống chẳng khác gì nắm bắt lông rùa sừng thỏ là điều không tưởng, không bao giờ có. Nhà lửa tam giới là phương tiện của Phật nói cho đối tượng đau khổ ở trần gian. Với những người không khổ, Phật khẳng định sự thật trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Như Lai Thọ Lượng rằng Đức Như Lai thấy rõ thật tướng của mọi chúng sanh ở trong ba cõi, không có sanh tử. Nhưng vì vô minh, vọng kiến ngăn che, nên sanh các tánh ham muốn khác nhau, tạo tội sai biệt, nên Đức Như Lai phải dùng các pháp đối trị như thế mới sanh căn lành. Rõ ràng là vì những người bị phiền não quấy rầy, Phật mới nói như vậy. Vì thế, những người muốn sanh về cõi trời hay về cực lạc, niết bàn, Phật mới chỉ dạy họ những pháp để được về đó. Phật nói nhà lửa tam giới cho những người đang bị nhà lửa này thiêu đốt, và Ngài chỉ họ hướng đi là ba xe hay tam thừa giáo để thoát ly. Nhưng khi ra khỏi nhà lửa tam giới rồi, ở giữa bãi đất trống, trưởng giả mới cho biết sự thật rằng trước ông hứa cho ba xe, nhưng nay cho một xe tốt nhất là Đại Bạch Ngư Sa, tức Nhất Thừa. Một vị tổ đắc đạo nhận chân được yếu nghĩa của Pháp Hoa đã ca ngợi rằng Vãng Hoàng Tam Giới Trường Ngự Bạch Ngư Chi Sa, Xuất Nhập Cửu Cư Trung Cứ Thanh Liên Chi Tòa, Thanh Lương Hỏa Trạch Thề Tức Hóa Thành. Nghĩa là hành giả Pháp Hoa đi ra đi vào nhà lửa tam giới một cách tự do, lửa không đốt cháy được, họ bình an vô cùng nhờ có xe Nhất Thừa. Thâm nhập Pháp Hoa được thành quả vi diệu như thế, trong khi người sử dụng xe tam thừa chỉ chạy ra khỏi nhà lửa thôi. Tổ Pháp Huệ Tụng Pháp Hoa cũng đã nói, tiên hứa tam xa, chung giữ Nhất Thừa, là trước hứa cho ba xe, nhưng sau cho một xe, tiền ư thảo xá, hậu gia trung. Nhắc đến phẩm tính giải thứ tư, cung tử lúc trước ở Am Tranh, nhưng sau được phú chúc gia tài. Tất cả những hình ảnh này là thí dụ để giúp chúng ta hiểu rằng với người cầu đạo thanh văn, Phật nói tứ thánh đế. Với người cầu duyên giác, Phật nói 12 nhân duyên. Với người cầu đạo Bồ Tát, Phật nói lục độ. Phật đã dùng ba xe để thí dụ cho tam thừa giáo dành cho thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Và Ngài khẳng định rằng tam thừa giáo này chỉ là phương tiện mà thôi. Nhưng những người mê lầm hiểu sai ý Phật dạy, họ chấp pháp để tự làm khổ họ và làm khổ người khác. Thí dụ đơn giản như một số người quyên góp tiền xây chùa, rất khổ công nhọc sức mà người bị bắt buộc cúng cũng khổ. Theo Phật, phải hiểu chiều sâu bên trong lời Phật dạy. Tại sao Phật hạn chế đời sống tu hành của chư tăng với một y một bát, và cái bát nếu bị nứt vỡ phải ba lần ràng lại để dùng, không được thì mới bỏ? Vì Đức Phật muốn tránh tối đa sự tốn kém của thí chủ đàn na. Người ta theo Phật đông vì Ngài không đòi hỏi gì ở họ. Người muốn cúng dường Phật thật nhiều, nhưng Ngài lại nhận quá ít. Được cúng dường Phật, họ hoan hỷ vô cùng. Ca Diếp làm tổ được Phật ấn chứng kế thừa sự nghiệp của Phật vì Ngài đã sống đúng theo tinh thần Phật dạy, chỉ làm lợi ích cho cuộc đời, không làm tổn hại mọi loài. Chúng ta tu hành giác ngộ, nhận chân cuộc đời này giả tạm, nên không để tâm đến vật chất, lợi danh, v.v. và người tu như vậy là giải thoát tăng, là ruộng phước cho mọi người gieo trồng căn lành. Phật dạy chúng ta hai trường hợp: sự đau khổ trong tam giới là ảo giác, không thực, và giải thoát trong tam giới là thực. Phổ Hiền Bồ Tát cũng nhắc nhở chúng ta, ở nơi các hoặc nghiệp cảnh ma trong vòng thế gian được giải thoát, cũng như hoa sen không dính nước, nào khác nhật nguyệt chẳng dừng không. Thực vậy, trên bước đường tu, tôi nhận ra lời Phật dạy, không có sanh tử là không có khổ đau. Nhưng khổ đau vì do các tánh ham muốn khác nhau, từ đó mới tạo ra đủ thứ tội lỗi. Tôi quan sát thấy khi mình thanh tịnh tu hành, thực an lạc vô cùng. Nhưng nếu phục khởi lên ý niệm, một thầy nào đó không có cảm tình với mình, muốn hại mình, v.v. là khởi vọng tưởng điên đảo, nên vấn đề bắt đầu phát sanh. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu người chống ta thực, nhưng lòng ta thanh thản, bình thường, cứ lo tu học, một khoảng thời gian sau, việc này tự vô hiệu hóa, như vậy không phải ảo giác là gì. Chúng ta bị vọng tưởng ngăn che, nghĩ rằng người này thù, người kia xấu, v.v., tạo thành sự bất an cho mình. Đó chính là nhà lửa tam giới. Hoặc thí dụ, đại chúng chùa này tự nhiên bắt đầu hiểu lầm nhau và buồn giận nhau. Đây là lửa tam độc tham sân si trong tâm mới đốt cả tam giới. Lửa tam giới thiêu đốt chúng ta, đầu tiên là dục giới, tức lòng ham muốn xúi dục chúng ta phải làm việc này, việc nọ, để được cái này, cái nọ. Nhưng lao vào làm đã khổ, mà không được nổi sân hận thì càng khổ hơn. Lửa tham sân si đốt người có ham muốn chết trước. Người ham muốn nhiều, khổ nhiều, không ham muốn, không khổ. Đời sống vật chất càng lớn, càng khổ. Kinh nghiệm thực tế cho thấy rõ, thầy cô nào tu hành, không giữ chức vụ nào cả, sướng như ở cực lạc. Nhưng bắt đầu giữ chức vụ cao nhất trong chùa là trụ trì thì khổ nhất. Vậy mà ít người cảm thông được nỗi khổ của trụ trì. Trụ trì mà không đủ tài đức, phải nói là nguy vô cùng. Khởi tham vọng làm trụ trì, bắt đầu đi vận động để đạt mục tiêu này, khổ lắm chứ. Tu hành, an phận thủ thường, người nhờ thì mình giúp, không tranh giành với ai, nên người cũng không hơn thua với mình, tâm tự nhiên thanh thản. Người ham muốn, chúng ta không ham muốn, vẫn được giải thoát lập tức, dù còn là học tăng. Cắt đứt lòng tham muốn, ta không còn cái khổ ở cõi dục, là đã thăng tiến một bước để tiếp tục vượt lên khổ đau của sắc giới. Sắc chỉ cho sắc thân của con người. Ta còn thân vật chất, phải khổ vì nó. Dù thế nào, ta vẫn phải chịu sự quản lý của chùa, của giáo hội, của luật pháp nhà nước. Nhưng bình tĩnh thấy rõ sự thật những thanh quy của thiền môn, nội quy của giáo hội, luật lệ của nhà nước đều nhằm giữ gìn mọi sinh hoạt được tốt đẹp. Đối với tôi, là tu sĩ tăng vô nhất Phật, không có quyền lợi, không có tài sản, và chúng ta không vi phạm luật đạo, luật đời, tùy theo đó hành đạo, ta được an ổn, chẳng có gì phải buồn phiền, không ai gây khó khăn cho ta được. Người không dám xả bỏ, đi vào vòng tranh chấp tài sản, quyền lợi, tất có đụng chạm, phải khổ thôi. Chúng ta tu hành thoát khỏi những khổ đau này dễ dàng. Thật vậy, Phật dạy các tỳ kheo chỉ cần tu 37 phẩm trợ đạo liền ra khỏi nhà lửa sanh tử, chứng niết bàn. Cứ thử nghiệm sẽ nhận biết ngay. Trước nhất, Phật dạy người tu muốn thoát ly khổ đau của thế gian phải thực hành quán tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Quán tứ niệm xứ thuần thục sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng vô cùng. Quán thân bất tịnh để dứt trừ ái nhiễm. Nhiều người cứ nghĩ thân mình đẹp, lo tô điểm cho nó. Nhưng Phật dạy phải quán sắc thân này là một thùng phân biết đi. Riêng tôi thường nghĩ sắc thân như cái nghĩa địa nuốt biết bao nhiêu là chúng sanh, tạo đầy các nghiệp chướng trần lao. Quán thuần như vậy, ta và đối tượng đều là những thùng phân biết đi. Quả thực ghê sợ thì còn gì mà luyến ái. Phật cũng dạy các tỳ kheo ra nghĩa địa, quán sát thay người chết, sẽ dẹp bỏ được ái nghiệp, không bị đắm nhiễm vào tình cảm nam nữ, được giải thoát. Quán thọ nhận của cúng dường là khổ, nên tôi thường không nhận. Bất cứ việc cho nào cũng thường kèm theo điều kiện, không ai cho không cả. Vì thế, nhận là bị người ràng buộc, phải đáp ứng được yêu cầu của người, nhất là yêu cầu về tinh thần. Như cầu nguyện cho người sống được an lành, người chết được vãng sanh thì càng khó hơn nữa nếu chúng ta không thực tu, không đắc đạo. Quán tâm vô thường để xả bỏ mọi việc, không bị vướng mắc sẽ không khổ đau. Ngày hôm trước có người hứa cúng dường toàn bộ tiền xây chùa. Họ hứa chắc như đinh đóng cột, nhưng ngày hôm sau họ đã đổi ý. Thiết nghĩ trời đất còn có thay đổi, huống chi con người. Ý thức sâu sắc lời Phật dạy về sự vô thường của cái tâm, chúng ta chấp nhận sự thay đổi một cách nhẹ nhàng để tâm mình không bị lệ thuộc, khổ đau. Tất cả các pháp, mọi sự được mất trên cuộc đời này, Phật dạy đều là không, chỉ còn tội hay phước đeo dính chúng ta mà thôi. Cảm nhận một cách thấm thí các pháp là như thế, trước sau gì chúng ta cũng sẽ phải từ giã cõi đời này, nên không còn tranh chấp. Làm được việc gì tốt là sẵn lòng. Chỉ mới tu một pháp quán tứ niệm xứ đã hiện được tướng giải thoát. Chúng ta không luyện tập như vậy, học bao nhiêu cũng vô ích. Thành tựu 37 trợ đạo phẩm, ra khỏi nhà lửa tam giới, tâm hoàn toàn yên tĩnh, tốt đẹp. Lúc ấy, hành giả vẫn ở ngay trên cuộc đời, không chạy đi đâu, nhưng không bị lửa tham sân si đốt cháy. Ở tại thế giới này, nhưng không ai có khả năng tác hại hành giả, và làm tốt cho đời thì được đời ghi công, làm đẹp cho đạo thì đạo quý mến. Nói cách khác, theo Pháp Hoa, Niết Bàn luôn hiện hữu tại trần gian này. Đức Phật dạy chúng ta một sự thật rất hay. Phật an trụ Niết Bàn ngay trên thế gian sanh tử. Ngài chứng Niết Bàn ngay trong cõi đời này. Còn chúng sanh phải khổ đau sanh tử ngay trong Niết Bàn của Phật. Nghĩa là chúng ta đang nắm trong tay giáo lý của Phật, đang sống trong nhà Phật, ở trong Niết Bàn của Phật, nhưng lại than khóc khổ đau, thật tội nghiệp. Tất cả khổ đau của chúng sanh trong tam giới đều là ảo giác. Nếu biết nương theo Pháp Phật dạy, nương vào lực Phật để tu hành, chúng ta ở trần gian này mà vẫn hưởng được quả vị Niết Bàn an lạc của chư Phật. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Dược Sư, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2005. Ý nghĩa phương tiện trong Kinh Pháp Hoa. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy có hai cửa vào đạo là chân thật môn và phương tiện môn. Chân thật môn là con đường chính, nhưng chỉ có Phật mới đi vào con đường này được. Nói cách khác, theo tinh thần Pháp Hoa, chỉ có Đức Phật thì hiện trên cuộc đời, mang thân phàm phu và xuất gia học đạo, chỉ tu 6 năm mà thành Phật. Từ đó đến nay, biết bao nhiêu người tu trải qua 5-10 năm hay cả mấy chục năm nhưng không ai thành Phật. Tại sao? Vì chúng ta là phàm phu hay nhị thừa hoặc Bồ Tát thì cũng chỉ chứng được quả mà chúng ta đã có từ đời trước. Thí dụ, các vị thánh La Hán tái sanh trên cuộc đời tu hành cũng chỉ chứng đến quả La Hán là cao tột. Từ quả La Hán mà tiến tu lên được quả vị cao hơn nữa có thể được, nhưng cũng không đơn giản. Người may mắn gặp được Phật thì sự tu chứng nhanh hơn, chỉ trong một niệm tâm liền chứng được quả A-la-hán như Ngài Xá Lợi Phất. Với người không gặp Phật, phải trải qua quá trình nương theo giáo lý tu tập, gia công thiền định cũng chứng được quả A-la-hán. Như vậy, quả A-la-hán họ đã có sẵn, nên đời này mang thân phàm mới chứng được dễ dàng. Còn những vị chân sư đã trồng căn lành đời trước, nay tái sanh xuất gia học đạo, với quả vị hòa thượng đã có từ đời trước, các ngài tu hành từng bước cũng phát triển đạo vị, làm hòa thượng hay a xà lê nhưng chưa là thánh. Trong chúng ta cũng có vị là Bồ Tát, A La Hán, Bích Chi Phật tái sanh, nhưng đa số là phàm tăng. Nếu thực lòng tu cũng chứng được quả thấp nhất là dự lưu, hay theo Đại Thừa thấp nhất là Tam Hiền, tức Thập Trụ Bồ Tát. Ở quả vị này, trụ tâm được, nhưng bị hoàn cảnh tác động, không bị vui buồn vinh nhục của cuộc đời làm hoen ố tâm. Còn hàng nhị thừa đạt quả vị thấp nhất, không bị lệ thuộc ăn uống, ngủ nghỉ. ăn uống đạm bạc cũng khỏe mạnh, làm việc liên tục cũng không sao. Nay đau, mai yếu, phải ăn kiêng là biết nghiệp còn nhiều, chắc chắn việc làm đạo sẽ bị trở ngại. Ý thức như vậy, phải siêng năng lại sám hối cho tiêu nghiệp. Ngài Tối Trần ở Tỷ Duệ Sơn, Nhật Bản, dạy rằng tất cả người tu theo Thiên Thai Tông phát nguyện tu Pháp Hoa lên núi ở, không còn buồn phiền, không còn mệt mỏi vì đói khát, nóng lạnh mới cho xuống núi hành đạo. Có người sống trên núi 10 năm, 20 năm vẫn không được xuống núi. Vì còn nghiệp mà đi hành đạo, họ sẽ bị cuộc đời làm ô nhiễm, và họ cũng làm cho đàn na mất tín tâm. Người không kính trọng ta phải tự nghĩ vì ta không đủ đức hạnh. Nghĩ như vậy cũng đúng với tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy. Thật vậy, năm anh em Kiều Trần Như chưa gặp Phật đã là những nhà hiền triết quyết tâm tu hành. Phật đến độ họ, chỉ có Kiều Trần Như liền ngộ đạo, đắc quả A-la-hán, nghĩa là đã vượt qua được sự bức ngặt của đói khát, nóng lạnh và tâm thanh tịnh hoàn toàn. Đức Phật mới cho Ngài đi khất thực chung. Bốn vị còn lại phải ẩn tu vì chưa có hảo tướng, người trông thấy không phát tâm, đôi khi còn chống phá. Đắc đạo, Đức Phật nghĩ rằng nếu đưa ra chân thật môn, tức chỉ bày chân lý, mọi người sẽ không tiếp thu được, còn bị đọa. Đức Phật muốn vào Niết Bàn vì những điều Ngài hiểu chứng được thì không dạy được, vì nghiệp của chúng sanh quá sâu nặng và họ lại không có trình độ. Lúc đó, 10 phương Phật hiện ra ấn chứng cho sự thấy đúng của Phật Thích Ca, và tất cả những gì mà Ngài chứng đắc cũng như của chư Phật 10 phương chứng đắc. Nhưng thấy đúng rồi có làm được không? Chúng ta phát tâm tu hành thường rơi vô lý tưởng. Lý tưởng luôn luôn quá đẹp mà thực tế lại phũ phàng. Khoảng cách rất xa giữa thực tế và lý tưởng làm cho chúng ta thất vọng, bất mãn, chán nản, buồn phiền, vân vân. Trần lao nghiệp chướng từ đây phát sanh liền. Đức Phật Thích Ca đắc đạo tương thông được với 10 phương Phật quả là tuyệt vời. Nhưng Ngài trở lại cuộc đời thân cận với chúng sanh đầy đủ tham sân si để cảm hóa họ đi theo con đường chân thật giải thoát hoàn toàn, không còn khổ đau sinh tử, là cả vấn đề không đơn giản chút nào. Thấu hiểu sự khó khăn này, chư Phật 10 phương khẳng định với Phật Thích Ca rằng tất cả chư Phật hiện thân trên cuộc đời, giáo hóa chúng sanh đều phải mở cánh cửa phương tiện cho họ đi vào. Con đường chân thật của Phật đi, chúng sanh không thể nào đi được. Trên bước đường tu, tôi nhận rõ ý này. Chúng ta phải chấp nhận thực tế là mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai, nên không thể bắt chước được. Từ hoàn cảnh riêng mà tu hành, ý thức về lời Phật dạy là pháp sai biệt dành cho mỗi người khác nhau. Đức Phật Thích Ca triển khai 84.000 pháp môn tu, nghĩa là chúng sanh có bao nhiêu phiền não, trần lao nghiệp chướng, thì Phật có bấy nhiêu pháp tương ưng để đối trị. Còn Thánh La Hán không có phiền não, trần lao, nghiệp chướng, nên không có pháp đối trị dành cho các ngài. Phật dạy tất cả giới luật mà tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di phải tuân thủ, vì họ sẽ phạm những lỗi lầm nếu không được cấm ngăn, bảo vệ. Đối với hàng thánh tăng như Kiều Trần Như, Đức Phật không chế giới. Mới thấy Phật, tâm ông liền thanh tịnh, đắc quả A-la-hán, thì cần gì giới điều ràng buộc. Đức Phật triển khai tất cả giới nhằm giúp chúng ta không sanh khởi tâm phiền não, không phạm hành động xấu ác, không làm những việc vô ích, có hại, vân vân. Vì vậy, khi nương được pháp phương tiện của Phật dạy, chúng ta tu hành, tâm hồn được thoải mái, an vui. Bởi nhận chân được sự thật của cuộc đời, chúng ta không lý tưởng hóa mọi việc, không nhận thức sai lầm. Thuở nhỏ, một vị hòa thượng dạy tôi, tụng Pháp Hoa sẽ hết bực bội, buồn phiền. Nếu không thì cứ thắc mắc tại sao thế này mà không thế kia và không bằng lòng ai cả. Hòa thượng dạy rằng phải nhìn đúng sự thật. Con cò phải trắng, con quạ phải đen, không thể bắt con quạ trắng như con cò. Phải nhìn rõ cốt lõi bên trong của một người là gì. Nếu họ là tiên giáng phàm, không dạy, họ vẫn có cốt cách thần tiên. Trái lại, bắt khỉ mặc áo người, nó cũng chỉ làm được trò khỉ. Bồ Tát, Thánh Tăng, tái sanh, tất yếu cốt lõi của họ là Bồ Tát, Thánh Tăng. người làm thuê ở mướn hay người trốn nợ, trốn tù, cạo đầu vô chùa ở thì phải cảnh giác họ. Phải nhìn thấy thực, tưởng làm họ là thánh thì nguy hiểm vô cùng. Những người nặng về hình thức, tưởng tất cả người mặc áo tu là thực tu, dễ bị lợi dụng, phiền não, thoái tâm. Phật dạy quán sát thực tướng các pháp, nghĩa là công nhận sự thật, thấy sự thật, không thấy khác, và thấy rõ rồi mới khai phương tiện. Tôi không cho phép anh bị nghiện xuất gia, nhưng dạy anh ta pháp cai nghiện. Từ bi cho họ ở, phải trông chừng cẩn thận, không để ý họ gây rắc rối liền. Đối với người này, pháp cai nghiện là thích hợp nhất. Đức Phật đã dạy, có nghiệp phải sám hối cho tiêu nghiệp mới tu được. Ví như chiếc áo dơ phải giặt sạch mới nhuộm màu được. Giải thích ý này, Ngài Trí Giả chia ra ba hạng người tu. Hạng người thứ nhất gọi là hảo tâm xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Họ đã trồng căn lành với Phật ở đời trước, nay tái sanh trên cuộc đời, không bị trần lao làm ô nhiễm và tìm đường giải thoát. Điển hình như Hòa Thượng Trí Tịnh, thuở còn bé chưa tu, lên núi Ông Cấm gặp Tổ Vạn Linh đắc đạo. Nghe nói rằng đời trước chú bé này đã là hòa thượng, mai kia cũng sẽ là hòa thượng, các ông đừng xem thường. Chưa tu nhưng cốt cách hòa thượng đã có rồi. Tổ Thiên Thai ví những người hảo tâm xuất gia, đồng chơn nhập đạo như cái áo trắng sạch, nhuộm màu đạo dễ thấm lắm. Với những người đầy đủ tư chất trong sạch như vậy, chúng ta phát hiện được căn lành của họ và nuôi lớn căn lành này cho họ. Họ thông minh, nghiệp trần không có nên phát triển đạo hạnh rất nhanh. Không có nghiệp nên không bị phiền toái của vật chất đòi hỏi, không bị tình cảm tầm thường chi phối và trí tuệ đã sáng, thâm nhập Phật huệ dễ dàng. Hòa Thượng Trí Tịnh chuyên tụng phẩm phương tiện thứ hai của Kinh Pháp Hoa. Tôi nhận ra pháp phương tiện giúp chúng ta không mắc bệnh cố chấp, vì yếu nghĩa của phương tiện chỉ cho chúng ta nhận chân được sự thật, chúng ta sẽ không phạm sai lầm. Họ không thể là tăng sĩ, nhưng chúng ta cho xuất gia, cuối cùng cũng hoàn tục mà còn có hại nữa. Có thầy nói rằng lo cho một đệ tử ăn học xong lại ra đời buồn quá. Nhận rõ sự thật, chúng ta sẽ không buồn. Tôi thấy cậu bé thông minh nhưng không có căn lành, không cho xuất gia. Nhưng tôi cho tiền học để sao họ thành tài, sống lợi ích cho bản thân họ và có lợi cho xã hội. Hạng người thứ hai ví như chiếc áo bẩn, nghĩa là đời trước họ có tu, nhưng tái sanh gặp Phật Pháp hơi muộn. Tuy sống với đời, nhưng tâm vẫn nghĩ đến đạo, nên khi gặp được chân sư khai ngộ, họ liền xuất gia. Hòa Thượng Thiện Hòa tiêu biểu cho mẫu người này. Ngài là giám đốc Phật học đường Nam Việt, lập gia đình rồi mới đi tu. Ngài gặp Tổ Khánh Hòa phát tâm tu, nhờ có căn lành đời trước, nên đời này sống trong gia đình giàu có. Khi phát tâm tu, Ngài sám hối tội căn ở ba mặt. Một là Hòa Thượng sám hối bằng cách vào Phật học đường sống chung với chư Tăng. Ngài nhận làm công việc phục vụ đại chúng. Mặc dù đã là giám đốc Phật học đường, Ngài cũng quét sân chùa mỗi ngày để tích lũy phước. Sống trong đại chúng, Ngài không kiêu căng buồn phiền, chỉ lo công quả, lập công bồi đức, vì sợ thọ hưởng bị tổn phước. Và xuất thân từ gia đình giàu có, Ngài sử dụng tiền của để lo cho đại chúng. Nhờ pháp sám hối này, huynh đệ cảm mến đức độ của Hòa Thượng. Tôi nghe các Hòa Thượng cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều khen ngợi Ngài là người tốt, siêng năng nhẫn nại làm việc đạo, không làm mất lòng người. Pháp sám hối thứ hai của Hòa Thượng là Ngài thường lạy hồng danh Phật, lấy Phật đức trang nghiêm thân tâm. Vì thế, tâm lần thanh tịnh, thân khỏe mạnh. Lạy Phật đến thấy hảo tướng Phật hiện ra, là chúng ta nhìn đâu cũng thấy Phật, thấy mây bay, núi non cũng tưởng như Phật, nên không còn phiền não. Lạy Phật xong, bước ra khỏi chánh điện, gặp người mình ghét, phiền não nổi dậy, là ác tướng hiện ra, chưa nhuộm màu đạo được. Có nhuộm màu gì cũng trở thành lem luốc. Vì vậy, sám hối chưa sạch nghiệp mà thọ lãnh giáo pháp Phật, người này khó tiến tu. Và pháp sám hối thứ ba mà Ngài áp dụng là xứng tánh sám hối. Tất cả hiện tướng đều biến mất để tâm trí hoàn toàn vắng lặng mới nhuộm màu đạo được. Hạng người này nhờ công quả lạy Phật nghiệp sạch lần nên tâm yên tĩnh, Phật Pháp tự hiểu dễ dàng và việc hành trì Pháp Phật cũng thành tựu một cách nhẹ nhàng. Hạng người thứ ba ví như chiếc áo vừa dơ vừa rách, nghĩa là người có tội ngập đầu cũng phải giặt áo cho sạch, tức tâm sám hối cho sạch nghiệp. Mang nghiệp quá nặng, tâm đau khổ, thân tội lỗi, chỉ còn cách công quả kiếm chút phước, phục vụ đại chúng để kết duyên lành. Chỉ mong được vậy thôi cũng may lắm rồi, và hy vọng đời sau sẽ có được thân khỏe mạnh, trong sạch, không buồn phiền, không tội lỗi, mới dễ tu. Riêng tôi, thuở nhỏ xuất gia cũng tâm niệm như vậy. Vì cuộc đời mình nghèo thiếu, bệnh hoạn, xấu xí, thường kèm theo sân si, nhờ nương pháp phương tiện của Phật tu hành, hoàn cảnh lần đổi khác, được Phật hộ niệm, bổ xứ cho làm một số việc, thành tựu một ít Phật sự. Vì vậy, tôi rất tâm đắc lời tâm sự của Xá Lợi Phất khi bộc bạch với Đức Phật rằng, dù đầu đội và hai vai cõng vác Phật, cũng không bao giờ đền đáp được công ơn vô bờ bến của Đức Thế Tôn. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Phổ Đà, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2005.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net hoặc diệupháp-âm.vn.